vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh & Associates tại Sơn Sa Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý từ bên kia đường dây. Kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, cái biện pháp mới nhất của chính phủ Scott Morrison để trợ giúp cho những người tìm việc, gọi là job seeker, vừa thông qua tại Quốc hội, thì thưa anh, đạo luật này đó, khi nào có hiệu lực và ai sẽ được hưởng số tiền nói trên, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì đúng vậy anh, là cái luật này đó đã được thông qua và sẽ được áp dụng là kể từ ngày 30 tháng 3. Tức là cái ngày đó là cái ngày mà sẽ được áp cái số tiền trả cho chủ nhân là từ đầu tháng 5. Và mỗi lần trả đó là tức là trả ngược lại một tháng. Tức là từ tháng đó là 1 tháng 4, ví dụ như là tháng 4 mình trả tiền cho nhân viên, thì tháng đầu tháng 5 thì sẽ thấy họ sẽ hoàn trả lại cái số tiền cho mình, để mà mình trả cho nhân viên trả cái số tiền đó cho mình. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, như vậy thì chủ nhân có cần phải đăng ký không anh?
Dạ thì hiện tại bây giờ đó là theo được chỗ chúng tôi biết đó, tại vì luật này nó mới vừa được đưa ra thôi, thì sở thuế là cái nơi mà sẽ chịu trách nhiệm để mà giải quyết những cái phần này. Thì theo cái ý định đó là họ sẽ dùng cái phần nó gọi là single touch payroll, mà chúng ta nhớ đó là kể từ ngày 1 tháng 7 năm vừa qua đó, là bắt buộc là khi mà chúng ta trả tiền cho nhân viên trong cái thời gian đó là chúng ta phải báo cáo với sở thuế, ngoại trừ những cái trường hợp là được miễn thôi. Còn không là mỗi lần mà mình trả tiền, hoặc là nếu mà dưới 4 người đó là mình phải trả tiền mà phải báo cáo là mỗi 3 tháng một lần đó. Đó là những cái mà sở thuế họ sẽ dùng để mà tính cái điều kiện. Có thể là có những cái form để mà chúng ta phải điền vào, tại vì như chúng ta biết là không phải ai chủ nhân nào cũng được hưởng, nhưng mà phải có những cái điều kiện trong đó. Một trong cái những điều kiện mà chúng ta phải so sánh là cái thu nhập của chúng ta là phải giảm trên 30% so với một cái tháng của những năm trước. Thì đó là những cái mà mình phải ước đoán, thì đó là đó có thể là họ sở thuế sẽ có những cái form để mà cho chúng ta điền vào để mà chúng ta thẩm định cái phần đó. Tại vì có một số là dĩ nhiên là có mà cái có nhiều người đó là không có, thí dụ như là năm trước thì nhiều khi là cái mình mới bắt đầu hoặc là như thế nào, thì họ sẽ có những cái thẩm định khác nhau, và sở thuế được quyền đó là được phép để mà có những cái mà uyển chuyển trong cái phần mà thẩm định đó, để mà coi là ai sẽ được hưởng cái phần đó. Do đó là chúng ta phải điền vào. Và thông thường đó, theo chúng tôi được biết đó, là sở thuế họ cũng cần đó, là mỗi tháng chúng ta phải báo cáo là mình trả cho ai, người nào, để mà sở thuế họ dùng cái đó để mà họ trả tiền ngược lại cho chúng ta. Thì tất cả là chúng ta khi mà chúng ta có nhân viên rồi thì là chúng ta phải có trong cái làm trong qua cái dạng nó gọi là single touch payroll, mà trong cái những 6 tháng qua là từ tháng 7 trở đi đó là tất cả đều có hết rồi. Do đó là nếu mà chúng ta chưa có làm những cái đó thì chúng ta nên phải có những cái sổ sách đó cho nó đúng luật lệ đàng hoàng. Và đặc biệt là cái tiền super chúng ta trả cho nhân viên rồi này nọ là cũng phải có đầy đủ, tại vì họ sở thuế họ sẽ có biết tất cả những cái hồ sơ để mà họ tính ra cái phần mà tiền mà chốt bờ đầy đó anh. Và đây là trong những cái phần mà quen của phủ đưa ra, một trong những cái mà cái bờ này đó có mướn nhân viên, tại vì tiền này đó thật sự là giúp chủ nhân để mà trả tiền cho nhân viên, chứ không phải là tiền này là của chủ nhân được hưởng. Tức là nói một cái thí dụ đó là nếu mà mình có mướn ba vài người nhân viên mà họ đủ điều kiện, thứ nhất là làm full time hoặc là part time hoặc là casual là tức là phụ thời là phải trên 12 tháng thì mới được quyền, thì đó là đây là những cái người mà họ có thể được hưởng cái này, nếu mà chúng ta với điều kiện là họ cũng vẫn được tiếp tục mướn bởi mình trong cái thời gian này và trong cái tương lai, thì đó là họ sẽ được hưởng cái phần này. Có nhiều người có thể là làm part time, là có thể là làm chỉ có 200-300 đồng một tuần mà thôi, là thường xuyên. Bây giờ là chính phủ khi mà chúng ta nộp vào cho họ cái số tiền mà mình phải trả cho họ đó, thì sở thuế họ sẽ trả lại là cả tất cả đều là 750 một người. Thì do đó là có một số người đó là hưởng được cái số lợi này, là thay vì là mình làm thường là 200 đồng thì bây giờ 750. chủ nhân bắt buộc phải đưa tất cả cái số tiền đó cho nhân viên, chứ không thể nào mà mình giữ lại một số. Tại vì cái đó là tiền, đó là coi như là tiền lương bổng mà chính phủ trả cho nhân viên, không cần biết là cái người nhân viên này có thể làm nhiều hơn và ít hơn. Nếu mà làm ít hơn, nhiều hơn thì chủ nhân phải trả cho cái sự khác biệt, còn ít hơn thì là người nhân viên sẽ được hưởng trọn cái phần đó. Nhưng mà xin lưu ý ở đây đó là áp dụng cho những nhân viên. Còn đối với những người mà tự làm chủ, tức là self-employed hoặc là subcontractor này, mà không có mướn nhân viên, và các tổ chức từ thiện đó cũng sẽ được hưởng những cái phần trên, với điều kiện là như cái cho những cái business đó, là cái quan trọng là phải chủ nhân phải giảm trên 30% so với cái thời kỳ trước đó.
Dạ thưa anh, cái điều kiện mà 30% thì có thể nói là rất dễ dàng cho một chủ nhân để khai báo, bởi vì thưa anh, hiện giờ sinh hoạt các doanh vụ thì hầu như là tê liệt, có thể nói rằng đến 50%. Nếu mà may mắn lắm chẳng như là một cửa hàng ăn uống, nhiều khi chỉ có takeaway thôi, mang về thôi, thành thử số lượng buôn bán doanh vụ rất kém, thì cái điều kiện mà 30% này có thể nói là rất dễ dàng, phải không anh?
Dạ thì cũng khá đông như anh, tức là hầu hết, ngoại trừ những cái mà anh thấy trong những cái thời gian gần đây đó, thì có những cái làm đó, cũng họ cũng làm ăn được khá giả hơn tiệm thuốc tây, chemist đồ này nọ, thì đó là những cái mà họ mở chia cửa cũng vẫn bình thường, hoặc là những cái mà bottle shop nếu mà cũng còn tiếp tục được hoạt động, thì đó là những cái mà họ cho mình ước đoán. Thì theo chính phủ á, là tất nhiên á, là giúp đỡ cho chúng ta để mà chúng ta có một cái tiền để mà sống. Do đó là nếu mà chúng ta không được cái tiền job giúper á, thì là job seeker, tức là để mà trả tiền đó như vậy, thì cái số tiền đó nó cũng không có chênh lệch gì mấy bên. Do đó là cái mục đích của chính phủ là giúp đỡ cho chúng ta để mà có một cái điều kiện sống cho nó trong cái thời gian này, thì không có làm được nhiều việc, không có tạo ra gì hết, thì đây là những cái mà giúp đỡ cho cái chúng ta. Thì do đó là cái họ nghĩ tới là khoảng 6-7 triệu người sẽ được hưởng những cái tiền này, hoặc là một số rất đông sẽ là qua cái mạng dạng là cái sticker đó. Do đó là cái phần này thì cũng một số đông cũng được sẽ được hưởng cái phần này đó.
Thưa anh, còn điều kiện đối với nhân viên thì sao? Du học sinh làm việc bán thời có được hưởng không anh?
Dạ thì rất tiếc đó anh, là cái trường hợp này đó là cũng đã đưa ra và bàn cãi cũng khá nhiều, nhưng mà chính phủ dứt khoát cái phần đó. Mình là phải công dân Úc, tức là permanent, và citizen, tức là công dân Úc, chứ không phải là theo cái lực của thuế nữa, mà là permanent, tức là thường trú hoặc là quốc tịch Úc mà thôi, hoặc là có những người mà có cái chiếu kháng đặc biệt và ở Úc là trên 10 năm. Tức là cái đó là nhất thiết là những người em du học sinh đâu này nọ thì sẽ không có đủ điều kiện, mặc dù đã đang làm việc bán thời hoặc là cho một cái nơi nào đó một thời gian dài, vân vân. Nhưng mà đây là những cái mà họ chỉ dành cho công dân Úc mà thôi đó anh. Dạ.
Dạ nhưng mà cũng phải trên 16 tuổi thôi không anh?
Dạ thì đó là phải cái tuổi để mà đi làm đó anh, là cái phần đó. Xin lưu ý đây là trong cái thời gian qua đó thì sở thuế họ cũng có cho biết là có đưa ra một cái là ai mà có thể mà nghĩ là mình có đủ điều kiện thì nên đăng ký, nhưng mà đó là chỉ mà đăng ký để mà mình chỉ lấy thêm cái tin tức mà thôi, chứ không phải đăng ký để mà được hưởng cái phần đó. Do đó nếu mà chúng ta chưa có đăng ký hoặc là không có đăng ký thì không sao, nếu mà chúng ta mình nghĩ là kế toán của chúng ta đã có những cái chi tiết đó và mình nhờ cái người đại diện khai thuế của mình để mà giúp mình cái phần đó, thì là chúng ta, quý vị cũng không phải lo mà không phải đăng ký. Nhưng mà chúng tôi biết là trong đó là có cũng mấy trăm ngàn người họ cũng đã vào để nhảy vào để đăng ký, để mà nhưng mà cái đó không phải là đăng ký để mà lấy tiền, mà cái đó là chỉ là đăng ký để nhận được những cái update, tức là những cái gì mà sở thuế họ đưa ra thì họ sẽ báo cho chúng ta biết mà thôi.
Còn số tiền như vậy thì có phải đóng thuế không anh? Nếu có thì ai sẽ là người đóng thuế số tiền này thưa anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái luật của anh thì rất tiếc là cái số tiền này đó là sẽ không được miễn thuế, tức là coi như là cái tiền này là thuế cái tiền lương của chúng ta. Do đó là khi mà chúng ta nhận cái số tiền này thì chúng ta sẽ phải, và chủ nhân sẽ nhận cái số tiền này và trừ thuế trước khi mà trả lại cho chúng ta, thì đó là trừ tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, có thể vài chục đồng hoặc là bao nhiêu, thì dựa theo cái tax free threshold của chúng ta claim mà họ sẽ trả cho chúng ta, thì cái số tiền đó là họ sẽ trừ ra trước khi họ trả cho chúng ta. Và cái số tiền đó tới cuối năm thì mình cũng khai thuế giống như là lương bổng của chúng ta thì không có gì khác cả. Cái phần tiền này đóng đó là chủ nhân sẽ không phải trả tiền super trên cái số tiền này cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có làm việc cho họ thì là họ sẽ không có nhất thiết là phải trả tiền hưu bổng trên cái số tiền này cho chúng ta.
Rồi thưa anh, lúc nãy anh có nói về cái chuyện mà của job keeper và job seeker, thì hai cái, một người được trợ cấp để giữ công việc và một người trợ cấp để được tìm công việc, thì nó khác biệt nhau như thế nào hả?
Dạ thưa anh, thì một bên á là cái job seeker á, là cái người đã bị mất việc đó phải đăng ký với bên Centrelink, tức là mình tự mình làm lấy qua bên Centrelink để mà xin cái số tiền đó. Và khi mà mình nên vào trang mạng, nếu mà mình biết là mình bị nghỉ việc đó thì mình nên liên là làm ngay lập tức, là tại vì họ sẽ tính vào cái ngày mà mình sẽ nộp cái giấy tờ trước, cái đó là chỉ một cái giấy tờ đầu thôi, thì tới lúc đó đó là chúng ta sẽ được tiền. Nếu mà được hưởng đó, là họ sẽ đi ngược lại tới cái ngày mà chúng ta đăng ký, do đó là chúng ta nên làm cái đó trước. Và sau này khi mà chủ nhân, tại vì đó là có thể trong vài ngày nữa là có thể là đăng ký, nhưng mà nên nhớ là tại vì cái job keeper là chủ nhân là người sẽ đăng ký để mà xin cái số tiền đó cho chúng ta, và thì dĩ nhiên là cũng phải có sự chấp thuận của chúng ta thì cái người chủ nhân mới là đi đăng ký, chứ không thể nào mà chủ nhân tự động đăng ký và lấy cái tiền đó là không báo cho chúng ta biết. Tại vì đó là sở thuế họ sẽ đối chiếu hai cái lại, tại job seeker với job keeper chúng ta chỉ được hưởng một lần mà thôi. Do đó đó là khi mà chủ nhân họ báo cho chúng ta biết là họ sẽ đăng ký cho chúng ta và làm cái khai cho chúng ta, thì đến lúc mà được phát tiền đó là sở thuế họ sẽ đối chiếu hai cái đó lại và chúng ta chỉ được hưởng một cái mà thôi. Nếu mà được job keeper thì đó là chúng ta là sở thuế họ sẽ trả, và job seeker là chúng ta phải báo cho họ biết là chúng ta không có, là chúng ta đã có nhận tiền này rồi. Nếu không là sau này có thể là họ sẽ phạt chúng ta và chúng ta phải hoàn trả lại những cái số tiền trên nữa. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải đăng ký, và nếu mà chúng ta đã có tiền thì khi mà được cái tiền job keeper thì chúng ta báo cho Centrelink biết ngay lập tức. Còn đối với cái chủ nhân á, tại vì chủ nhân là người sẽ đăng ký và xin cái số tiền này cho cái người mà tiếp tục làm việc cho chúng ta và có đủ điều kiện mà mình muốn giữ họ lại. Cái quan trọng đó là mình phải suy nghĩ tới là trong tương lai mình có còn giữ những cái người này lại nữa hay không, hay là bây giờ là có thể là sau này mình không còn làm nữa, hoặc là cái công việc của mình có thể là không cần nữa, thì mình phải coi là để mà mình đăng ký hay không. Tại vì đó là những người full time, part time thì dĩ nhiên là có những cái quyền lợi của họ. Thì đây là những cái mà thí dụ như là đây được là cái số tiền trên thì tới họ to dự định đó là tới 6 tháng, tức là tới tháng 9, thì trong cái thời gian đó là họ cũng như là coi như là nhân viên của chúng ta, thì là họ cũng được quyền hưởng những cái tiền lợi là tiền nghỉ thường niên và cái tiền mà leave đồ đầy đỏ, những cái lễ, những cái ngày mà nghỉ vân vân. Và chúng ta cái work cover nó cũng tự động, nó cũng tính vô cái tiền, tại vì cái tiền đó là cái tiền lương bổng của chúng ta để mà tính ra. Đó là những cái mà chúng ta phải nghĩ tới nữa trước khi mà mình quyết định. Nhưng mà do đó là cái quan trọng là xin lưu ý là nếu mà chúng ta bị nghỉ việc đó là chúng ta nên đăng ký với job seeker trước. Và khi mà nói chuyện với chủ nhân, tại vì chủ nhân thứ nhất là phải đủ điều kiện mới được khai, và chủ nhân có giữ tiếp tục giữ chúng ta sau này thì là họ mới khai cho mình. Do đó là mình phải bảo vệ cho chúng ta trước một cái, rồi sau đó nếu mà được cái tiền job keeper đó thì đó là một cái bonus cho chúng ta, tức là mình được hưởng thêm chút xíu tiền. Dạ.
Như vậy thì nếu mà được hưởng cái job keeper thì phải khai báo với Centrelink là mình không còn hưởng cái job seeker nữa. Và thưa anh, giữa cái hai số tiền này dường như có sự sai biệt, là job keeper được $1,500 hai tuần lễ, trong khi đó job seeker thì chỉ có 1,200 trong hai tuần, không phải không anh?
Thưa anh, 1,100 mấy đó anh, tức là khoảng 550-600 một tuần. Tuy nhiên cái lợi giữa của cái job seeker đó là có thể là chúng ta sẽ được những cái entitlement như là cái Centrelink better healthcare card hoặc là những cái phần đó. Còn cái job keeper á, thứ nhất là mình phải đóng thuế cho cái số tiền đó, và cái thứ hai đó là tức là phải trừ thuế cái số tiền đó, và cái chủ nhân sẽ làm cho chúng ta. Do đó là nó cũng có trên lệch một chút đỉnh ra. Dạ.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng là thưa anh, chính phủ có hỗ trợ cho những chủ nhân bị bắt phải đóng cửa và không thể trả nổi tiền bướng sóc không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì rất tiếc đó, là chính phủ sẽ không có một cái chương trình đó, mà thay vì là cái phần đó thì mới mấy hôm nay họ mới đưa ra một cái nó gọi là Commercial Leasing Principle trong cái mùa nạn dịch, đó là cái tức là những cái mà cái khế ước mà cho chủ nhân và cái người mướn shop phải đồng ý ngồi xuống thảo luận với nhau, nhưng mà họ đưa ra những cái quy ước là tức là khó mà làm, là tức là có những cái điều về quy ước như theo. Thứ nhất là chủ nhân sẽ không được quyền đuổi cái người mướn. Cái này là chúng tôi xin nói là đây là những cái commercial mà thôi nha, chứ còn mướn nhà cửa để ở đồ này nọ thì nó họ chưa đưa ra một cái chính sách nào hết, mà đây là chỉ có áp dụng cho những cái mà mướn mà qua commercial thôi, mướn shop đồ vân vân. Thì cái thứ nhất là chủ nhân sẽ không được quyền đuổi trong cái thời gian mà không có trả tiền nổi. Trong cái thời gian này có thể là mình sẽ không đủ khả năng để mà mình trả. Cái thứ hai đó là chủ nhân mấy người mà những người mà mướn đó, thì cũng phải tiếp tục là tức là ràng buộc bởi cái những cái hợp đồng này, chứ không thể nào mà bây giờ cái mình bỏ luôn. Nhưng mà cái thứ ba là cái quan trọng này, là tức là chủ nhân phải đưa ra những cái chương trình mà giúp đỡ cho những cái người mướn, và với cái điều kiện là thứ nhất là phải giảm cái tiền mướn qua cái dạng là cũng như là tùy theo cái thu nhập của chúng ta để mà tính, nhưng mà nó có thể nó lên tới 100%, tức là và không quá không dưới 50%. Đó là những cái mà để mà hai bên điều đình với nhau. Và cái thứ nhất là phải giảm cái tiền mướn. Cái thứ hai là cái số tiền mà phải trả có thể là mình có thể là mình defer, tức là gia hạn lại trong một cái thời gian dài để mà mình mới trả được. Đó là hai cái mà họ đưa ra. Thì đây là một cái là có thể là có lợi cho những cái người mướn shop. Nhưng mà thật sự là đó là những cái mà có thể là gánh nặng hơn cho những cái người mà làm chủ shop. Tại vì đó là chủ shop thì cũng bắt buộc là cũng phải trả nhà băng. Nhưng mà nhà băng có thể là nó họ dễ dãi cho cái phần là giảm cái gia hạn cái tiền để mà trả thôi. Còn cái số tiền mà không thâu vô được là đây là đó là những cái mà gánh nặng cho những cái người chủ shop nữa. Do đó là họ đưa ra những cái này để mà hai bên điều đình với nhau, là ngồi xuống để mà điều đình. Và cái đặc biệt nữa là họ nói đó là cái khi mà có sự điều đình này và sau này đó mà chủ nhân mà có những cái lợi lộc nào từ chính phủ hoặc là những cái nơi nào đưa tới thì đó là đây là những cái mà chủ nhân cũng phải chia đều với cái người mướn. Và cái mà một phần nữa đó là nếu mà cả hai mà khi mà điều đình đó mà không có hiệu quả hoặc là không thành công đó, thì là có bắt buộc là phải đưa ra một cái nơi mà cũng như là một cái ủy ban hòa giải của các tiểu bang để mà đứng đại diện để mà dàn xếp cho chúng ta. Thì dĩ nhiên khi họ dàn xếp thì họ cũng phải đi ngược lại cái những cái quy ước này, tức là những cái code này, để mà họ quyết định. Mà khi mà họ quyết định là mình sẽ cũng không có cái quyền để mà tức là nó binding, là tức là ràng buộc, một cái tính chất ràng buộc giữa hai bên để mà làm cái chuyện đó. Do đó là bây giờ là cái quan trọng, đặc biệt là những cái shop mà đã bị đóng cửa đồ này nọ, là nên coi đến để mà nhờ cố vấn chỉ dẫn để mà nói chuyện với những cái chủ shop cho nó có một cái kết quả mà nó khả thi cho chúng ta nữa. Tại vì thực sự là nếu mà chúng ta đã đóng shop rồi thì là chúng ta đâu có tiền để trả những cái tiền đó, thì đó là mình phải nói chuyện với chủ shop để mà hai bên phải làm việc với nhau đó. Dạ thì nếu mà trước khi mà nơi làm đó, thì chúng tôi khuyên quý vị đó là nên đọc cái bản cái phần đó, nó gọi là National Cabinet Mandatory Code of Conduct, tức là những cái mà cái sự mà thỏa thuận để mà hai bên ràng buộc để mà nói chuyện với nhau, thì họ đưa ra những cái quy ước như vậy, thì mình nên đọc để mà mình hiểu cái quyền lợi của mình trước khi mà mình vào mình nói chuyện. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cũng vừa hết giờ cho tiết mục Thúy và Bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hoa Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thúy Vũ hôm nay. Xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.